Chương 19 Liên Trì Cảnh Sách. Số 1. Phật Pháp chú trọng ở thực hành. Học Phật được bao nhiêu năm, nếu ăn chay vẫn không được, không chịu niệm Phật tiếng nào, như thế bạn tự cho là đã học xong ư? Cần phải cảm sâu mà hổ thẹn, xấu hổ mới phải. Dù bạn hiện tại có thể tụng thuộc lầu ba tạng kinh đi nữa, dẫu bạn hiện tại có khả năng diễn thuyết đạo lý huyền diệu sâu xa đi nữa, thì cũng thua xa bà già không biết một chữ, nhưng tâm thành thật ăn chay niệm Phật. Bởi vì Phật Pháp là phương pháp giáo dục chú trọng thực hành. Nói mà không làm, có khả năng nói mà không có khả năng làm, thì không thể đến được chỗ tốt đẹp. Có thể làm mà không thể nói, cái gì cũng chẳng biết, nhưng thu hoạch được lợi ích thì có ngại gì? Số 2. Ăn thịt bằng với tội giết hại. Kinh Lăng Nghiêm nói, ăn thịt với giết hại đồng tội. Bạn suốt ngày ăn thịt liền bằng với mỗi ngày sát sinh. Mỗi ngày từ sáng đến tối tạo nghiệp và phạm giới sát sinh. Học Phật như thế làm sao thành tựu? Số 3. Người ăn thịt đoạn dứt hạt giống tình thương. Kinh Niết Bàn dạy rằng, phàm kẻ ăn thịt là đã đoạt dứt hạt giống tình thương. Học Phật chính là học tập tâm thương yêu của Đức Phật. Bạn suốt ngày ăn thịt, hạt giống tình thương của Phật tánh đã đoạn dứt. Làm sao bạn có tình thương? Làm sao bạn học Phật được thành tựu? Số 4. Ăn thịt cầu công đức, tất chẳng thành tựu. Kinh Lăng Nghiêm dạy, kẻ ăn thịt cầu công đức, ắt chẳng thành tựu. Bạn suốt ngày ăn thịt là suốt ngày tạo nghiệp giết hại. Tất cả công đức tu hành đều tán mất hết. Làm sao cầu lấy công đức cho chính mình? Làm sao thành tựu đạo nghiệp cho chính mình? Số 5. Chẳng biết tốt xấu. Kinh Đại Tập viết, thời mạt Pháp ức ức người tu hành, hiếm thấy một người đắc đạo. Chỉ có nương pháp môn niệm Phật được qua biển sinh tử. Thời mạt Pháp, nếu bỏ đi pháp môn niệm Phật, thì không có bất cứ pháp môn nào có thể giải thoát được sinh tử. Bạn chẳng biết tốt xấu, chẳng biết mình là phàm phu ngã mạn, trí tuệ mờ tối, chướng sâu phước mỏng nghiệp dày. Không chịu căn cứ vào lời dạy của Đức Phật, thành thật tu hành, nương nhờ sứ Phật cứu giúp. Pháp môn niệm Phật không thể nghĩ bàn, lại theo ý riêng tu hành các pháp môn khác, thì không có cách gì đạt được lợi ích và thọ dụng chân thật, lại không thể giải thoát khổ đau sinh tử trong đời nay. Số 6. Tu pháp niệm Phật là vững vàng nhất. Thiền sư Bách Trượng nói rằng, tu hành dùng pháp môn niệm Phật là vững vàng nhất. Đây là một trong 20 điều phép tắc. Thiền sư Bách Trượng là bậc cao đức trọng trong thiền tông, vì dạy dỗ đệ tử mà đề xuất ra. Pháp niệm Phật là con đường tu hành rất an ổn, vì niệm Phật được nương vào sức đại từ đại bi của Phật A-di-đà, và sẽ được Ngài nhiếp thọ. Đây là con đường tu hành thành công tuyệt đối có bảo chứng. Tham thiền, học giáo và các pháp môn khác chỉ nương tựa vào sức mình. Chúng sinh thời mạt Pháp căn cơ ngu đần và yếu đuối, nghiệp chướng sâu nặng, không nương sức bổn nguyện của Phật, làm sao mà hành cho thông? Số 7. Tham thiền chẳng phải việc dễ. Không những chỉ riêng thiền sư Bách Trượng, mà trong lịch sử có biết bao nhiêu thiền sư đều khuyên người niệm Phật cầu sinh cực lạc. Đến cả những bậc cao đức của tông Tịnh Độ như Đại sư Liên Trì, Đại sư Triệt Ngộ đã từng trên hội tham thiền hạ thủ công phu. Nhân vì tham thiền chỉ nương sức mình, muốn được thành tựu không phải dễ dàng. Chư vị tổ sư tự mình dò dẫm suốt mấy mươi năm, đều thầm biết được nương vào sức mình cạn cợt nguy hiểm và không có cách gì để thành công. Vì thế, sau cùng, đều quay về với pháp môn tịnh độ, thành thật niệm Phật cầu sinh thế giới cực lạc. Dùng một câu thánh hiệu, Nam-mô-a-di-đà-phật, hành trì trọn đời, tự lợi và lợi tha, cũng chỉ một câu, Nam-mô-a-di-đà-phật. Số 8. Hãy nhanh quay về niệm Phật. Quá trình lịch sử là một tấm gương. Bao nhiêu thí dụ về sự tu hành của chư vị cổ đức đều để cảnh giác chúng ta. Hiện tại, người tri thức về học vấn rất thích tham thiền và nghiên cứu giáo lý, lại coi rẻ việc niệm Phật, xem niệm Phật là cạn cợt, là pháp môn của kẻ nam nữ ngu si. Xin những người này hãy tự hỏi lại lương tâm, trí tuệ của quý vị có sánh được với thiền sư Bách Trượng, đại sư Liên Trì triệt ngộ hay không? Sự tu hành tinh tấn của quý vị có vượt trội chư vị cổ đức hay không? Chư vị cổ đức với nghị lực và trí tuệ hơn người đã tiêu phí tâm huyết hơn mấy mươi năm đều không có cách gì ở trong tham thiền đạt được thành tựu. Quý vị tự cho mình là hạng người gì, còn lớn tiếng không biết thẹn thùng, chỉ muốn tham thiền không nguyện niệm Phật. Có thể nói rõ với quý vị, tất cả sự nỗ lực đều phí tổn tâm huyết mà thôi, tuyệt không có cách gì thành công được. Hãy quay nhanh về niệm Phật đi, chớ nên coi thường việc này. Rất mong, rất mong. Số 9. Nghiệp chướng. Chúng ta biết rõ danh lợi như dao hai lưỡi thường hại người, nhưng chúng ta vẫn chen nhau giành lấy. Biết rõ tình ái cuối cùng sẽ làm con người đau khổ, nhưng vẫn dần dần chìm sâu vào trong ấy. Chúng ta đã biết cần phải sửa đổi thói quen xấu, nhưng vẫn phạm sai lầm này đến sai lầm khác, vẫn nhiều lần phạm giới. Đã biết cần phải tinh tấn niệm Phật, nhưng vẫn dây dưa lười biếng không niệm. Đã biết cần phải phát nguyện sinh về cõi Phật, nhưng vẫn tham luyến ta bà. Những tệ hại này là vì nghiệp chướng chúng ta quá sâu nặng. Vì nghiệp chướng sâu nặng nên chúng ta tiếp tục chìm đắm không thể thoát khỏi luân hồi. Vì thế, cần phải học đến lúc không còn nghiệp chướng, ắt sẽ thành tựu. Nhất định cần phải công phu để tiêu trừ nghiệp chướng, có cầu gì đều được thuận lợi. Không có nguyện thì không thành công, nghiệp chướng không tiêu thì trở ngại đua nhau đến làm khó khăn muôn vạn. Số 10. Nỗ lực tiêu trừ nghiệp chướng. Đã biết mình là phàm phu thấp kém, nghiệp chướng sâu nặng, phải nên từ trong tâm sinh hổ thẹn, thành thật sám hối. Trong sinh hoạt thường ngày phải luôn quán chiếu lại chính mình và khiêm nhường xét lại thân tâm. Trên sự tu tập phải nhắm vào sự tiêu trừ nghiệp chướng để ra sức thực hành. Số 11. Phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng. Nghĩ muốn tiêu trừ nghiệp chướng phải cần nội công và ngoại công song hành, hạnh chánh và hạnh phụ gồm tu. Nội công là hạnh chánh, đó là niệm Phật, lễ Phật. Niệm Phật trong sinh hoạt phải luôn nhớ thầm niệm một câu thánh hiệu, Nam-mô-a-di-đà-phật. Dùng nhất niệm vạn đức hồng danh chí tôn vô thượng để trung hòa tất cả vọng niệm và thói xấu, tham, sân, si, từ kiếp vô thủy đến nay. Những nghiệp chướng nặng nề này sẽ dung hòa vào một câu thánh hiệu, Nam-mô-a-di-đà-phật, và được Đức Phật A-di-đà Đại Từ Đại Bi và tất cả chư Phật trong mười phương hộ niệm che chở và bảo bọc, giúp tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình. Lạy Phật chính là kính lễ chư Phật để sám hối nghiệp chướng của chúng ta. Mỗi ngày lễ lại 88 vị Phật hoặc chuyên lạy Phật A-di-đà để sám hối. Trong quá trình lễ lại, ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh, nương vào sức bổn thệ nguyện của chư Phật. dùng sức mạnh sám hối để diệt trừ tội lỗi và tiêu trừ nghiệp chướng. Ngoại công là hạnh phụ có thể giúp thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Ngoại công chính là ăn chay, là phóng sinh. Chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày không nên làm điều ác, nhớ phải tu nghiệp lành. Việc cực ác chính là ăn thịt và giết hại. Vì thế, muốn dứt điều ác, trước hết phải mau ăn chay. Việc thiện lớn nhất là chuộc mạng phóng sinh. Vì thế, muốn tu điều thiện, trước phải lo chuộc mạng phóng sinh. Ăn chay và phóng sinh là hai bài tập quan trọng nhất của người tu Phật. Nếu như có thể nội công và ngoại công cùng tu, thì dùng nội công niệm Phật, lạy Phật làm chính, lấy hành ăn chay và phóng sinh làm hạnh phụ, cần phải hết lòng chí kính, nỗ lực tinh tấn, thì sẽ thành tựu mau chóng. Chương 20 Liên trì cảnh sách. Số 1 Then chốt thành công của sự tu hành. Vì chúng ta là phàm phu, mang lấy vô minh và nghiệp chướng từ vô thủy kiếp đến nay. Vì thế, trong sự tu hành, mỗi người đều có điểm mờ ám mà chúng ta không có cách gì để tự biết. Những điểm che mờ này rất có thể làm trở ngại đến thành quả tu hành của chúng ta. Vấn đề chính ở đây là có hay không một vị thiện tri thức mắt sáng, xem thấy rõ ràng và chỉ cho những điểm che mờ này. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta có thể khiêm nhường và hổ thẹn để cung kính lãnh thọ sự chỉ dạy của thiện tri thức hay không. Tiến tới là xét lại lỗi lầm, thật thà gạt bỏ những điểm che mờ nơi tự tâm. Đây là hai then chốt vô cùng quan trọng cho sự thành công trong việc tu hành. Số 2. Gặp thiện tri thức là nhân duyên lớn. Kinh Pháp Hoa nói rằng, gặp thiện tri thức là nhân duyên lớn, nhờ sự dẫn dắt của thiện tri thức được thấy Phật. Chúng ta vì nghiệp chướng sâu nặng nên sinh vào thời đại mạt pháp này. Phật pháp đã quá suy vi, tà sư nói pháp vô số như cát sông Hằng. Người học pháp tà không thể kể xiết. Nếu trong nhân duyên ngàn năm khó gặp này, chúng ta được gặp một thiện tri thức chân thật, mỗi người trong chúng ta phải nên hết lòng thờ phụng và dốc tâm hộ trì, khiêm tốn thọ giáo và nên quý tiếc nhân duyên khó gặp này để khỏi cô phụ cơ hội ngàn năm khó gặp. Số 3. Chuyển mê thành ngộ. Gặp được thiện tri thức là có nhân duyên lớn, chúng ta mới có dịp chuyển mê thành ngộ, cải tà về chánh, gạn đục thành trong. Trên đường tu hành hướng về mục đích giải thoát rốt ráo và thành thật. Đáng tiếc là chúng sinh phước mỏng, phần nhiều xem đến không biết đâu là thiện tri thức. Bởi chúng sinh nghiệp chướng sâu nặng, người có thể biết được chắc chắn đâu là vị thiện tri thức thì lại quá ít, không đáng thương sao? Số 4. Mắt mù dẫn người mù. Mỗi người tu hành đều cho rằng mình đã gặp được đại thiện tri thức. Song hiện nay là thời mạt pháp, tà sư thuyết pháp như cá qua sông. Chúng ta có bị nghiệp chướng che lấp hay sao? Nên phải đi theo bọn thầy mù dẫn trò mù. Hoặc giả, theo đuổi tạm mượn Phật pháp để làm hạnh tà ma danh dự, vơ vét của cải ư? Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng mà mỗi người học Phật nhất định phải khéo léo kiểm nghiệm lại mình. Muốn giải thoát sinh tử không phải việc dễ dàng. Nếu gặp phải người mù chỉ dẫn không đúng đường, thậm chí là người ác cố ý dạy bạn đi sai đường. Ngày nay, tất cả sự nỗ lực của chúng ta đều đem đổ ra sông. Nhân vì đi theo tà ma, sau sẽ thành con cháu nhà ma, đời sau sẽ đọa địa ngục thọ khổ không kỳ hạn. Người học Phật không thể không thận trọng. Số 5. Phương pháp phân biệt thiện tri thức. Tự mình phân biệt đúng hay không đối với thiện tri thức, có thể chú ý đến mấy điểm sau đây của thiện tri thức. 1. Thành thật niệm Phật. Nếu chúng ta muốn đời nay giải thoát sinh tử mà bỏ pháp môn niệm Phật, thì không có bất kỳ pháp môn nào khác thành công. Thiện tri thức thầm biết rõ chúng sinh thời mạt pháp phước mỏng, nghiệp dày. Tự mình phải nhất định chuyên tu tịnh độ, thâm nhập một một tuyệt đối không xen lẫn. Còn khuyên khắp tất cả thành thật niệm Nam Mô A Di Đà Phật. 2. Lấy giới làm thầy. Thiện tri thức giới luật đã rất nghiêm, sống tu hành đâu đâu cũng lấy giới luật của Phật làm phép tắc. Rộng khuyên tất cả mọi người nghiêm giữ giới luật, tùy thời tùy chỗ xét lại chính mình, tu sửa ngay thẳng chính mình. 3. Giản dị chất phác bình thường thật thà. Thiện tri thức cẩn thận tuân theo lời Phật dạy, khuyên làm việc chịu khó, biết tiết kiệm, tiết phước đức. Trong sinh hoạt có thể tỉnh thì tỉnh, tuyệt đối không lãng phí. Không quản là ăn mặc hay đi đứng, tất cả cử chỉ, nói năng đều chất phác trong sạch, bình thường, thành thật. Lấy thân làm phép tắc, đem Phật Pháp chân chánh thực hành ngay trong đời sống. 4. Không cầu danh lợi. Thiện tri thức phải vì lợi mình lợi người, tùy duyên hóa độ chúng sinh, chỉ là muốn cho chúng sinh thật sự thu được lợi ích của Phật Pháp, lìa khổ được vui, tuyệt chẳng tham cầu danh lợi, nhất quyết không mượn việc trong Phật Pháp bòn rút vàng bạc, mang lấy hư danh. 5. Chú trọng thực hành. Thiện tri thức biết rõ nói suông vạn lời chẳng bằng hành một chữ. Muốn được lợi ích của sự học Phật, nhất định cần phải đích thân thực hành. Nhân đây, đối với mọi người đặc biệt nhấn mạnh việc tu hành, trọng tính chất trọng yếu của sự thực hành. Số 6. Nghĩ cho kỹ, xem cho rõ. Nếu chúng ta gặp phải người tu hành tất cả các pháp môn, nhưng tuyệt đối không niệm Phật cầu vãng sinh cực lạc, nếu chúng ta gặp người không tuân thủ giới luật, ở đâu cũng tùy tiện và thích hợp, cũng có khi gặp người sống quá mức xa xỉ, hoang phí, vô độ. Chúng ta còn gặp hạng người suốt ngày bận rộn bôn ba truy cầu danh lợi. Đôi khi chúng ta còn gặp hạng người nói một đàng, làm một nẻo, chỉ trọng lý luận học vấn, xem việc tu hành thực tế. Tất cả những người ấy, chúng ta cần phải khéo léo tự tỉnh lại rõ ràng, xem chính mình đi đúng đường hay không, phải nhanh chóng xa lìa bọn họ để tự mình khỏi dính sâu vào lỗi lầm, về sau có hối hận cũng không kịp. Số 7. Bức tranh vẽ thiện tri thức đẹp nhất. Người tu luôn giữ mức bình thường thì đạo đức càng cao, giữ tâm thành thật thì trí tuệ nhiệm màu. Người đời rất thích danh cao màu nhiệm, nhưng không biết chỗ tột đỉnh của thanh cao màu nhiệm chính là chỗ rất bình thường và thành thật. Nhân vì tâm bình thường, không quản là giàu sang hay nghèo hèn, đều có thể thọ trì. Tâm thành thật không hạn ở nơi người có hiểu biết cao hay thấp, không phân biệt hạng căn cơ tốt hay xấu. Nếu thành thật, đều có thể đem đến lợi ích. Người tu hành sở dĩ làm thiện tri thức chính là dùng đức tính bình thường và thành thật để dẫn đường, chân thật làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Như đây có thể biết, bình thường, thành thật chính là bức tranh vẽ thiện tri thức đẹp nhất. Số 8. Nên làm người mắt sáng. Thiện tri thức chân thật không bao giờ cho rằng mình là thiện tri thức. Không phải người mắt sáng không thể thấy biết điều thiện này. Còn các ác tri thức không bao giờ cho họ là ác. Chẳng phải người mắt sáng không bao giờ phân biệt được điều ác này nơi họ. Chúng ta tu hành cần phải làm người mắt sáng, thấy rõ và lựa chọn thiện tri thức để phụng sự và gần gũi. không nên vớ va vớ vẩn, ngây ngô dại dột, tu học loạn xạ như một tổ ong, bỏ phí mất cả một đời, lại còn lầm vào địa ngục là điều rất không nên.